Lộng Chiều, quyển 13, gocchuyenaudio.com, gặp hay chưa không quá quan trọng là phải nhanh chóng quen thuộc tình hình. Trang Quyền xua tay nói, Ninh Lăng đã thay đổi không ít so với 3 năm trước, nhất là xu thế phát triển kinh tế. Chẳng qua nghe nói năm ngoái bắt đầu đã giảm xuống nhưng tốc độ vẫn đứng thứ 5 cả tỉnh. Tổng GDP năm ngoái đứng thứ 9, gần như một năm tiến một bậc, điều này cũng tạo áp lực lớn cho mấy thị xã xếp trước Ninh Lăng. Ô trưởng ban, hình như anh đang gây áp lực cho tôi. Triệu Quốc Đống không phải hoàn toàn không biết tình hình Ninh Lăng hiện nay. Trang Quyền nói đúng, mấy năm trước Ninh Lăng có tốc độ tăng trưởng kinh tế xếp top 3 cả tỉnh. Một lần chỉ thấp hơn Vĩnh Lương, năm 98 và 2000 đứng thứ 2, năm 99 còn vươn lên thứ nhất. Chẳng qua năm 2001 kinh tế các nơi trong toàn tỉnh đều tăng nhanh, vì thế tốc độ tăng trưởng của Ninh Lăng xuống thứ 5. Ha ha, tôi không có quyền lực thêm trọng trách cho cậu, muốn thêm chỉ có tự cậu thêm cho mình. Mấy tháng đầu năm nay Vĩnh Lương tăng trưởng quá nhanh, nhưng tổng tài sản đầu tư, giá trị sản xuất công nghiệp và tăng trưởng GDP của Hoài Khánh vượt qua Vĩnh Lương. Hoài Khánh và Vĩnh Lương vượt xa các thị xã, thành phố khác. An Đô xếp thứ 3 cũng không chậm, nhưng thấp hơn 2 thị xã đứng đầu kia 6%. Trang Quyền cười nói, Triệu Quốc Đống cười khổ nói. Trưởng ban, lãnh đạo cũng nghĩ như anh thì tôi chỉ có thể khóc không ra nước mắt. Chỉ tiêu không phải vẽ ra được mà dựa vào đầu tư thực sự. GDP đúng là kẻ đáng ghét, không biết giết bao tế bào thần kinh, cũng là do tiêu chuẩn khảo sát cán bộ của ban tổ chức cán bộ các anh quá nghiêng về một phía nên mới thành thế. Hừ, Quốc Đống, cậu đừng ở đó mà kêu gào. Kinh tế xã hội, ban tổ chức cán bộ khảo sát cán bộ không lấy chỉ tiêu kinh tế để đánh giá cán bộ, vậy cậu nói dựa vào cái gì xem năng lực lãnh đạo tốt hay xấu? Trang Quyền hỏi lại, Triệu Quốc Đống há hốc mồm không biết nói gì. Ở thời đại lấy phát triển kinh tế làm trung tâm này, anh muốn ban tổ chức cán bộ thay đổi tiêu chuẩn đánh giá cán bộ lãnh đạo là không thực tế, hoặc là nói phát triển kinh tế chưa được đánh giá một cách khoa học lại thì anh muốn thay đổi quan niệm này sẽ dễ bị coi là kẻ lập dị. Trưởng ban, xem ra chúng ta cần dành thời gian để bàn về việc này. Ha ha, tôi xin chiều. Trang Quyền cười ha hả nói. Ai cũng nói cậu lên Bắc Kinh sẽ học thêm không ít thứ, tôi cũng muốn học tập thêm. Chờ cậu qua thời gian bận rộn này thì hai chúng ta phải cân nhắc một chút mới được. Tôi cũng thấy lấy phát triển kinh tế để khảo sát cán bộ lãnh đạo chỉ có thể là một yếu tố mà thôi. Nhưng muốn thay đổi tình hình hiện nay thì phải còn cần suy xét kỹ lưỡng mới được. Vậy cũng được, chờ tôi hết bận nhất định sẽ ngồi bàn với anh. Nếu thật sự đưa ra gì mới thì có thể thí điểm ở Ninh Lăng chúng tôi. Triệu Quốc Đống cười nói. Không vấn đề gì, nếu thật sự có vấn đề gì mới thì tôi sẽ nói chuyện với trưởng ban qua và bí thư Yến. Trang Quyền vỗ ngực nói, xe chạy qua một con đường hình vòng cung với những khu trồng hoa ở Vĩnh Lương và vòng vào quốc lộ 915. Đây là thị xã Ninh Lăng muốn thay đổi con đường quốc lộ 915 thông qua nội thành, khiến nội thành khói bụi và ồn ào nên mới xây dựng đại lộ hoàn thành này. Cách làm này khá giống so với quy hoạch đô thị ở Hoài Khánh, chỉ là quy mô ở Vĩnh Lương còn kém xa so với Hoài Khánh. Thay đổi ở Vĩnh Lương khá rõ ràng, so với 2 năm trước đi. gocchuyenaudio.com, qua Vĩnh Lương đầy khói bụi thì hoàn cảnh đô thị ở Vĩnh Lương bây giờ mặc dù vẫn xấu gần nhất tỉnh nhưng đã tốt hơn nhiều. Ít nhất Vĩnh Lương đã nghiêm khắc cấm xe tải vào nội thành, yêu cầu các công ty có biện pháp bảo vệ môi trường nên cũng đạt tác dụng khá rõ. Đương nhiên điều này là do kinh tế đang hồi phục nên mới được như vậy. Xe vòng chạy đến huyện Kim Lương phía đông Vĩnh Lương rồi dừng lại ăn, sau đó lại tiếp tục chạy tới Ninh Lăng. Trong đó Trang Quyền cũng giới thiệu qua Triệu Quốc Đống về việc tỉnh sắp tổ chức đại hội đảng. Ninh Lăng chưa tổ chức đại hội đảng thị xã nhưng mọi công tác chuẩn bị đã xong, chỉ còn chờ hội nghị thu hút đầu tư khu vực An Đông xong sẽ tiến hành. Không ngờ tạm thời lại xảy ra chuyện này khiến tỉnh cũng khó xử. Trang Quyền cũng dặn Triệu Quốc Đống sau khi nhận chức phải lập tức nhanh chóng xử lý việc này, chọn ra đại biểu đảm bảo đại hội đảng lần 9 của tỉnh An Nguyên diễn ra thuận lợi. Triệu Quốc Đống đương nhiên biết đây là việc rất quan trọng đối với nền chính trị toàn tỉnh, cũng là rất quan trọng đối với Ninh Lăng. Xe chạy vào thị ủy Ninh Lăng, phó bí thư thị ủy, thị trưởng Trung Dược Quân sớm dẫn đầu bộ máy đến đón. Triệu Quốc Đống ở trên xe nhìn thấy Trung Dược Quân đứng trên cùng nói chuyện gì đó với chủ nhiệm đại hội đại biểu nhân dân Khuất Quan Tài. Chủ tịch Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân thị xã Lâm Thanh cùng Phó Bí thư thị ủy Lục Kiếm Dân thảo luận gì đó. Mấy lãnh đạo thị xã khác đều tụm năm tụm ba đứng bên. Đến khi xe vào trụ sở, mọi người mới đứng lại đội hình. Xe dừng trước cửa, nhân viên phục vụ sớm đi lên mở cửa. Trang Quyền xuống đầu tiên bắt tay Trung Dược Quân, Khuất Quan Tài, Lâm Thanh, Lục Kiếm Dân, sau đó Triệu Quốc Đống mới từ trên xe xuống. Thị trưởng Trung, không cần tôi giới thiệu chứ. Ha ha, trưởng ban Trang, không cần. Bí thư Triệu, chào mừng, chào mừng. Trung Dược Quân cười cười đưa hai tay ra. Thị trưởng Trung quá khách khí rồi, sau này hai chúng ta đứng chung chiến hào mà. Triệu Quốc Đống cũng cười cười bắt tay đối phương. Chủ nhiệm Khuất, Chủ tịch Lâm, hai vị lão lãnh đạo vẫn khỏe chứ? Triệu Quốc Đống cười cười đi lên bắt tay Khuất Quan Tài cùng Lâm Thanh. Khuất Quan Tài cùng Lâm Thanh đều là lão lãnh đạo khi Triệu Quốc Đống còn công tác ở Ninh Lăng trước đây. Lúc ấy một là phó bí thư thị ủy trước Tương Quần Hoa, một là trưởng ban tổ chức cán bộ trước Mục Cương. Tính cách hai vị này đều tốt, sau khi sang Đại hội đại biểu nhân dân và Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân thì ít quan tâm việc ở thị ủy, ủy ban thị xã, không giống chủ nhiệm và chủ tịch hai đơn vị này ở một số nơi mặc dù đã sang Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân mà vẫn còn muốn phát huy sức lực còn lại. Số lãnh đạo khác phần lớn Triệu Quốc Đống đều quen. Khi nhìn thấy phó chủ nhiệm Đại hội đại biểu nhân dân thị xã La Đại Hải, Triệu Quốc Đống có chút kích động. Sau khi rời khỏi Ninh Lăng, hắn chưa gặp vị lãnh đạo này nữa. Lúc ở Tây Giang, Triệu Quốc Đống cũng hay đến chỗ La Đại Hải chơi. La Đại Hải sau khi đến Đại hội đại biểu nhân dân liền mê câu cá. Khi Triệu Quốc Đống và Trung Dược Quân cùng Trang Quyền đi vào phòng hội nghị thị ủy, những người khác cũng vào theo. Trang Quyền ngồi chính giữa tuyên bố quyết định bổ nhiệm Triệu Quốc Đống làm bí thư thị. Cốc truyện audio.com, ủy Ninh Lăng, cùng lúc ấy Trang Quyền cũng đơn giản thông báo ý đồ bổ nhiệm của tỉnh ủy đối với Triệu Quốc Đống, cũng thông báo qua tình hình vụ án Hoàng Lăng. Trung Dược Quân đầu tiên tỏ thái độ nghiêm túc chấp hành quyết định của tỉnh ủy, tỏ vẻ trân trọng và quan tâm đồng chí Triệu Quốc Đống khi làm bí thư thị ủy Ninh Lăng. Mấy câu nói quen thuộc trình tự này làm Triệu Quốc Đống nhớ lại lúc mình cùng đi Trương Thiên Phóng đến làm bí thư quận ủy Tây Giang, cùng là đối mặt đồng nghiệp, chỉ là bây giờ hắn thành bí thư thị ủy. Hắn đối mặt không chỉ là mấy trăm ngàn dân chúng Tây Giang mà là muốn đối mặt hơn 5,4 triệu dân Ninh Lăng. Tất cả làm Triệu Quốc Đống rất xuất sắc, cuộc đời con người như một vòng luân hồi trở về Ninh Lăng. Cách chương.